Ngọc Vân mến chào thính giả của Thư viện Audio. Hôm nay, Ngọc Vân xin mời quý thính giả nghe một tác phẩm đặc sắc khác của nhà văn Mario Puzo. Ometa, Luật im lặng, dịch giả Lương Lê Giang. Đây là một truyện trinh thám. Tác phẩm này đã được xếp vào những sách bán chạy kỷ lục bestseller tại Hoa Kỳ cũng như trên nhiều quốc gia khắp thế giới. Nếu thính giả đã từng yêu thích Mario Puzo qua tác phẩm Bố Già, Ometa sẽ mang đến cho quý thính giả những giây phút thật kỳ thú. Kính mời quý thính giả thưởng thức Ometa, Luật im lặng. Ometa, tác giả Mario Puzo. Dịch giả Lương Lê Giang. Luật im lặng. Lời mở đầu. Năm 1967. Luật im lặng. Ometa là luật danh dự của người Sicily cấm tố giác những hành động tội lỗi của những người liên quan. World Book Dictionary. Tại làng Castel Lama de Goffo, trong gia địa Trung Hải u ám, ông trùm đang hấp hối. Vincenzo Zino nổi tiếng trọng danh dự, luôn được mọi người gần xa yêu mến bởi sự phân xử công bằng và sự giúp đỡ dành cho những ai cần được giúp đỡ, và cả việc trừng phạt không khoan nhượng với những ai đáng bị trừng phạt. Quanh lão đang có 300 số những thuộc hạ cũ, những người đã giúp lão đạt tới quyền lực và vị trí của mình. Raymond April đến từ Sicily và New York. Octavos Bocco đến từ Palermo và Bentino Grassi đến từ Chicago. Cả ba đều biết ơn lão vì ân huệ cuối cùng này. Trùm Zino là kẻ cuối cùng trong số các ông trùm mafia chính thống suốt đời tuân thủ các tập tục cũ. Lão bòn rút thuế đánh vào tất cả các hoạt động kinh doanh nhưng không dính đến ma túy, đĩ điếm hay các tội lỗi bất kỳ nào khác. Chẳng khi nào một kẻ bần hàn tới nhà lão xin tiền phải ra về tay không. Lão sửa lại những bất công của pháp luật. Tòa thượng thẩm ở Sicily có thể đưa ra phán quyết của mình, nhưng nếu bạn đúng, trùm Zino sẽ phủ quyết phán quyết đó bằng sức mạnh ý chí của lão và bằng cả vũ lực nếu cần. Không một chàng sở khanh nào có thể xuất ngựa truy phong sau khi đã tòm tem con gái của một nông dân nghèo, nếu đã được trùm Zino thuyết phục tiến tới hôn nhân. không một nhà băng nào đang tâm xiết nợ một nông dân thất cơ lỡ vận nếu được chủ Zino nói chuyện phải quý. Không một chàng trai trẻ nào khao khát lên đại học lại bị chối bỏ chỉ vì thiếu tiền hay gặp hoàn cảnh khó khăn nào khác. Nếu người ta có quan hệ với Cossa của lão thì mọi mơ ước đều trở thành hiện thực. Luật lệ từ Roma không chạm tới những truyền thống của Sicily. Ở đây, chùm Zino chính là luật lệ. Nhưng bây giờ ông chùm đang sang tuổi 80 và vài năm qua quyền lực của lão đã bắt đầu suy yếu. Lão có nhược điểm là kết hôn với một cô gái trẻ đẹp. Cô nàng đã đúc cho lão một bé trai kháu khỉnh, nàng chết khi sinh nở, còn chú nhóc thì giờ đã lên hai. Lão đang phải cân nhắc về tương lai của nó vì biết rằng phút lâm chung đang đến gần và thiếu lão thì cái Cossa này sẽ bị các Cossa mạnh hơn của bọn Colino và Serucuzzi nghiền nát. Bây giờ, lão cảm ơn ba bạn bồ tèo vì sự giúp đỡ và lòng kính trọng mà họ đã thể hiện khi vượt ngàn trùng tới đây để nghe lời chăn trối của lão. Rồi nè, lão nói với cả ba rằng lão muốn thằng bé, con bé bỏng của lão, Astor, được đưa đến một nơi an toàn, được nuôi dạy trong những hoàn cảnh khác nhưng phải bảo đảm truyền thống của một người trọng danh dự như chính lão. Ta có thể chết với lương tâm thanh thản, lão nói. Tuy nhiên, các bạn bồ tèo của lão biết tổng sinh thời lão đã có hàng trăm người mất mạng. Nếu ta thấy con ta tới được nơi an toàn, trong thằng bé mới 2 tuổi đầu này, ta thấy trái tim và tâm hồn của một mafioso chính thống, một phẩm chất hiếm hoi và hầu như đã mất. Lão nói với họ rằng sẽ chọn một trong số họ làm giám hộ cho đứa con đặc biệt của lão, và với trọng trách này sẽ có những phần thưởng lớn. Chuyện này đến là chùm Zino nói, nhìn đăm đăm qua đôi mắt mờ đục. Theo tục lệ, đứa con cả phải là một mafioso thực thụ, nhưng với ta, phải đến khi vào tuổi 80 ta mới có thể biến ước mơ thành hiện thực. Ta không phải là một người mê tín, nhưng nếu phải, ta tin rằng thằng bé được sinh ra từ chính mảnh đất Sicily này. Mắt nó xanh như quả olive trên những cây tốt nhất của ta. Nó có tính nhạy cảm của người Sicilian, lãng mạn, say mê âm nhạc, vui vẻ. Tuy nhiên, nếu kẻ nào xúc phạm nó sẽ không quên, dù còn nhỏ tuổi, nhưng nó phải được chỉ bảo. Vậy ngài muốn gì ở chúng tôi, thưa Don Zino? Các si hỏi. Tôi sẽ rất vui được mang cậu nhà đi và nuôi nấng cậu ấy như con đẻ. Bianco tức tối lườm các si. Tôi biết cậu bé từ lúc cậu ấy được sinh ra, cậu ấy quen thuộc với tôi sẽ coi cậu như con tôi. Thế còn chú Raymond? Chú Zino hỏi. Apri đáp, nếu ngài chọn tôi thì con ngài là con tôi. Ông trùm cân nhắc cả ba, tất cả đều là những người bạn quý giá, dù mỗi người một vẻ. Cassi thông minh nhất, Bianco chắc chắn có tham vọng và năng động nhất. Apri tự chủ hơn, gần gũi với lão hơn. Nhưng y là kẻ nhẫn tâm. Ngay cả trong phút lâm chung, Trùm Gino vẫn hiểu rằng người cần cho cậu bé chính là Epri. Y sẽ hưởng lợi nhiều nhất qua tình yêu con trẻ và bảo đảm y sẽ dạy con trai lão học được cách tồn tại trong cái thế giới phản chắc của chúng. Trùm Gino im lặng một lúc lâu, cuối cùng lão nói, Raymond, chú sẽ là cha nó, ta có thể ra đi thanh thản được rồi. Đám tang thật xứng với một ông trùm, tất cả các trùm Cosca ở Sicilian đều đến bày tỏ lòng kính trọng của mình. Thêm vào đó còn có văn phòng bộ trưởng từ Roma và các chủ nhân của Latifundia đồ sộ và hàng trăm thần dân của cái Cosa rộng lớn của lão. Trên đỉnh xe tang là cậu bé lên hai, Astorzino, một đứa bé có đôi mắt nảy lửa, mặc áo dài đen, đội mũ trùm đen, uy nghi như một ông hoàng đế La Mã. Đức Hồng Y giáo chủ Paclemo chủ trì tang lễ, cất tiếng ca tụng. Khi ốm đau cũng như khi khỏe mạnh, khi bất hạnh cũng như khi tuyệt vọng, Don Gino vẫn là một người bạn đích thực của tất cả mọi người. Rồi cha ngân nga những lời cuối cùng của Trùm Gino, con gửi gắm mình cho Chúa, người sẽ tha thứ cho những tội lỗi của con vì con đã sám hối từng ngày để xứng đáng được người soi xét. Thế là Astorzino được Raymond Epro đưa sang Mỹ và trở thành thành viên trong gia đình April.